bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, hai tên tiểu yêu bị Tôn Ngộ Không bày mưu đánh lừa, nên đã đem hai thứ bảo bối của hai đại vương chúng đổi lấy chiếc hồ lô giả, còn đang hí hửng tranh nhau xem nữa. Chợt ngước đầu nhìn lên, đã không thấy hành giả đâu nữa. Tên trùng linh lợi kêu ca nói: "Anh ạ, hóa ra thần tiên cũng biết nói dối đấy. Người bảo đổi bảo bối cho sẽ độ cho chúng mình thành tiên. Quái lạ, sao lại chẳng từ biệt lại chuồn ngay đi thế?" "Chúng mình đổi cái này còn lợi chán anh ạ. Y chạy đâu cho thoát. Hãy đem hồ lô đây, để ta quấn thử xem có nghiệm không." Thế là nó cầm hồ lô tung lên, vèo một cái, lại rơi xuống ngay. Trùng linh lợi đâm hoảng sợ nói: "Anh ạ, sao lại không quấn gì? Hay đây là tôn hành giả biến làm thần tiên, đem hồ lô giả đổi lấy hồ lô thực của chúng mình rồi chăng?" "Đừng có nói nhảm, tôn hành giả đã bị yểm ở dưới chân ba quả núi, còn ra làm sao được? Hãy đưa đây, tôi đọc mấy câu thần chú của người rồi sẽ quấn cho mà xem." Tiểu yêu tay cầm hồ lô, miệng đọc thần chú: "Nếu không nghe theo, sẽ lên tận điện linh tiêu khuấy động binh đao." Đọc dứt lời, nó tung cái hồ lô lên, đánh vèo một cái, hồ lô lại rơi xuống. Hai con tiểu yêu cuống toát cả mồ hôi kêu lên: "Sao vẫn không quấn được nhỉ? Nhất định là đồ giả rồi." Đương khi chúng xôn xao trách móc nhau, tôn hành giả ở trên trời thấy rõ ràng, trông thấy đích xác, sợ rằng để lâu sẽ bị lộ ra mất. Bèn rung mình một cái, thu hồ lô về biến trở lại sợi lông đuôi của mình. Làm cho hai tên tiểu yêu dưới này cứ đứa nọ đổ cho đứa kia cầm xem, đâm cãi vã nhau. Chúng vuốt tay áo sờ lưng của nhau, không thấy có. Rồi chúng cùng nhau tìm quanh dưới đất, khua cả bụi cỏ, nhưng tìm đâu cho ra nữa. Hai tiểu yêu sợ hãi đến nỗi ngơ ngơ ngác ngác. "Làm thế nào bây giờ? Khi mà đại vương giao bảo bối cho ta, bảo là đi bắt tôn hành giả, bây giờ đã không bắt được, cả bảo bối cũng mất nốt. Chúng mình trở về biết ăn nói ra làm sao đây? Đại vương cứ đánh cho một trận cũng đủ tội mạng. Bây giờ làm thế nào đây?" Trùng linh lợi liền bày cách: "Chúng ta chuồn đi thôi." "Trốn đi đâu bây giờ?"
"Bất chấp chỗ nào, hãy cứ trốn đi. Về bây giờ mà không có bảo bối là cứ tội mạng đấy."
Tên quỷ tinh tế nghĩ một lúc rồi nói:
"Không cần phải trốn, cứ trở về đi. Lúc ngày thường nhị đại vương ở với chú rất tốt đấy. Tôi sẽ đổ cả cho chú, nếu người mà thương tới sẽ giữ được tính mạng. Chớ chơi cái lối hai đầu đều nhỡ, cứ về đi."
Hai tiểu yêu bàn bạc xong, liền vội vàng trở về núi. Hành giả ở trên trời thấy chúng trở về, lại nhao mình một cái biến ra con nhặng xanh, bay xuống đi theo chúng. Người Tôn Ngộ Không đã biến ra con nhặng xanh, vậy thì hai thứ bảo bối thì để ở đâu? Thì ra thứ bảo bối ấy cũng như cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không, gọi là Phật bảo như ý, tùy thân biến hóa, to cũng được và nhỏ cũng được, cho nên có thể mang theo trên người. Hành giả bay xà xuống theo sát hai tiểu yêu, một lúc đã vào đến trong động. Hai tên đại vương đứng ngồi trong động đánh chén. Tiểu yêu quỳ gối xuống tâu lên. Hành giả đậu trên khung cửa sổ, lắng tai nghe ngóng.
"Thưa đại vương."
Thấy tiểu yêu về tâu, hai đại vương ngừng chén hỏi:
"Chúng bay đã về đấy à?"
"Vương ạ."
"Có bắt được tôn hành giả không?"
Tiểu yêu cúi đầu, không dám lên tiếng. Đại vương lại hỏi, tiểu yêu cũng chỉ cúi đầu, không dám trả lời. Hỏi đến lần thứ ba, tiểu yêu đành phải phủ phục dưới đất nói:
"Xin tha cho con đấy, muôn vàn tội chết. Chúng con mang bảo bối đi đến lưng chừng núi, chợt gặp một vị thần tiên ở núi Bồng Lai đến.
Rồi thế nào nữa, kể mau lên."
Tiểu yêu run run kể tiếp sự việc vừa xảy ra cho hai lão yêu tinh nghe. Tên Kim Giác và Ngân Giác càng nghe càng tức. Tiểu yêu vừa kể xong, tên Kim Giác liền thét lên như sấm gầm:
Đúng rồi, đúng là Tôn Hành Giả biến ra thần tiên để lừa ta rồi. Con khỉ kia thần thông quảng đại, chỗ nào cũng quen thuộc. Không biết tên thần hèn nào đã thải ra để y đánh lừa mất bảo bối của ta. Huynh trưởng hãy ngồi giận. Nó có tài đi thoát ra đành, nhưng cớ sao còn dám đánh lừa bảo bối của anh em mình? Hả? Tôi mà không bắt được hắn về, thề sẽ không làm yêu quái trên đường sang Tây thế này nữa.
Tên Kim Giác liền hỏi,
làm thế nào mà bắt được nó?
Ông anh ạ, chúng ta có 5 thứ bảo bối, nay mất 2 thứ rồi, còn 3 thứ nữa, nhất định phải bắt cho kỳ được nó.
Tên Kim Giác hỏi đến còn 3 thứ gì nữa, thì Ngân Giác Quái trả lời,
lưỡi kiếm thất tinh và chiếc quạt ba thiệu ở ngay mình tôi thôi, còn 1 sợi kim tuyến nữa thì ở chỗ Áp Long Động trong Áp Long Sơn có mẫu thân tôi cất giữ. Bây giờ sai 2 tiểu yêu đi mời mẫu thân tôi lại đây ăn thịt đường đăng và dặn người mang dây kim tuyến đến để bắt hành giả.
Thế người anh em định sai đứa nào đi?
Tên Ngân Giác trỏ vào 2 tên tiểu yêu nói,
không sai cái đồ chết dẫm như thế này đi nữa.
Nói xong, Ngân Giác cho gọi ngay 2 tên tùy tùng hộ vệ là Ba Sơn Hổ và Ý Hải Long đến. Sau khi sai xong công việc, lại dặn thêm,
các ngươi có biết bà cụ nhà ta không?
Dạ, có biết ạ.
Thế thì đi ngay đi. Nhưng này, các ngươi phải cẩn thận và tỉnh táo trước nghe, đừng có lại như 2 tên toi cơm kia.
2 tiểu yêu nhận lệnh đi nhanh, biết đâu là hành giả ở bên cạnh đã nghe rõ hết câu chuyện đầu đuôi của chúng. Lúc này, hành giả dương cánh bay theo Ba Sơn Hổ, rồi đậu trên mình nó. Hành giả định để cho chúng đi độ 2-3 dặm sẽ hạ sát 2 tên này, nhưng lại nghĩ, đánh chết chúng nó có gì khó đâu. Nhưng trong mình mụ già kia còn có dây kim tuyến, lại cả chỗ ở mụ già cũng chưa biết ở đâu.
Để ta hỏi chúng một câu rồi sẽ giết sau.
Nghĩ rồi, hành giả bèn bay rời khỏi tên tiểu yêu, để cho chúng đi trước độ 100 bước, lại nhao mình một cái cũng biến ra một tên tiểu yêu, đội một cái mũ da cáo, đeo quần da hổ lộn ngược lên thắt chặt lại, đuổi theo gọi.
Các cậu đi đường ơi, đợi tôi với.
Y Hải Long ngoảnh đầu lại hỏi,
mi ở đâu tới đây?
Thưa ông anh, người nhà cá mà cũng không nhận ra được à?
Nhà ta không có mi.
Sao lại không có tôi? Anh hãy nhìn kỹ xem nào.
Tiểu yêu đứng gần xem một lúc rồi nói,
trông lạ mày lắm, không gặp bao giờ.
Đúng thế, các anh chưa gặp tôi đâu phải, tôi ở ngoại ban cơ mà.
À, vị trưởng quan này ở ngoại ban hứ, tháng này tôi cũng chưa gặp mặt, vậy anh đi đâu?
Hành giả liền lựa lời đánh lừa chúng.
Đại vương đã sai 2 vị mời đức bà đến ăn thịt đường đăng và dặn người mang dây kim tuyến lại bắt Tôn Hành Giả, nhưng lại sợ 2 vị đi chậm mê mải chơi đùa lỡ mất việc lớn nên lại sai tôi đi thúc giục anh em đi nhanh lên một chút.
Bọn tiểu yêu nghe hành giả nói như vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, cứ cho hành giả là người cùng một nhà, giục nhau vội vội vàng vàng đi nhanh như chớp, chạy luôn một mạch 8-9 dặm. Đang đi, hành giả liền kiếm chuyện nói,
các anh đi khá đấy, chúng mình đi khỏi nhà được bao nhiêu dặm đường rồi?
Được độ 15-16 dặm rồi.
Nghe tên tiểu quái trả lời thế, hành giả lại hỏi,
còn bao xa nữa?
Tên Ý Hải Long trỏ tay nói,
ở trong rừng đen kia kìa.
Hành giả ngừng đầu nhìn, thấy cách đấy không xa lắm có một cánh rừng đen xì. Đoán chừng con ma già này chỉ ở trong rừng ấy, liền đứng dừng lại, để cho 2 tiểu yêu đi trước, rồi lấy ngay gậy như ý ra, chạy theo, quét vào sau lưng chúng một loạt. 2 đứa không chịu nổi đòn nặng, bị đánh nát ra như thịt bằm. Hành giả lại cầm cẳng lôi giấu kín vào trong đống cỏ, rồi nhổ một sợi lông tơ, thổi hơi tiên vào hô biến, tức thì biến thành ba sơn hổ, còn tự mình biến thành ỷ hải long, giả làm hai tiểu yêu thẳng tới áp long động mời con mộ giả. Hành giả đi được ít bước đã tới rừng sâu, đương tìm lối thì thấy có hai tấm cửa đá khép hờ, nhưng không dám tùy tiện đi vào, đành phải lên tiếng gọi: "Mở cửa, mở cửa!" Thấy có người gọi cửa, một nữ yêu tinh canh cửa liền mở hé một cánh cửa ra hỏi: "Các anh này ở đâu lại đây?"
"Tôi là người Liên Hoa Động ở Bình Đính Sơn, có lời mời đức bà."
"Thế thì đi vào đây."
Khi đi đến lần cửa thứ hai, hành giả nhìn vào trong thì thấy một bà cụ già ngồi ngay ở chính giữa. Hình dáng mụ ta tóc bạc trắng phơ, mắt mày óng ánh, hai má hồng hào nếp nhăn nhiều, hàm răng thưa thớt vẫn khỏe mạnh. Mặt như hoa cúc đượm màu sương, hình tựa thông già mưa vừa tạnh. Đầu đội khăn quàng lụa trắng phau, hoa chữ hai tai vàng lóng lánh. Tôn hành giả thấy vậy, không dám tiến vào, chỉ đứng ở ngoài cửa lần thứ hai, nét mặt rầu rĩ, ứa nước mắt khóc thầm. Ai biết tại sao hành giả lại khóc? Có phải là sợ mụ ta không? Ắt không phải. Thì ra lúc này hành giả đang nghĩ:
"Lão Tôn đã biến ra tiểu yêu đến mời mụ ra này, không có lẽ là cứ chơ chơ mà thưa chuyện, thế nào cũng phải cúi đầu lạy nó mới được. Từ khi ta là người, là một chàng hảo hán, chỉ phải lại có ba người thôi, lại Phật Tổ ở Tây Thiên, lại Quan Âm ở Nam Hải, sư phụ cứu ta ra khỏi Lưỡng Giới Sơn, ta đã lại người bốn lạy. Vì người mà tim gan ta tan nát, ta đã dốc lòng theo người. Một quyển kinh đáng là báo, để đến nỗi ngày nay ta phải đi lạy quái vật, mà nếu không lạy, tất nhiên phải bị lộ chuyện. Thật khổ, chỉ vì sư phụ bị khốn mà để mình phải chịu cái nhục với người đây."
Đến nông nỗi này còn biết làm thế nào? Hành giả đành phải bước vào quỳ xuống lại.
"Kính lạy đức bà."
Mụ yêu quá liền nói:
"Con hãy đứng dậy. Này, con ở đâu tới đây?"
"Nhị đại vương ở Liên Hoa Động Bình Đính Sơn sai con đến đây mời đức bà đến ăn thị đường tăng, và xin đức bà mang cả dây kim tuyến đi để bắt tôn hành giả."
Mụ già yêu quái sướng quá, liền gọi người khiêng kiệu ra. Mấy đứa nữ yêu khiêng ra một cái kiệu bằng mây thơm ở nhà sao ra, để ở ngoài cửa, quây mành lục xanh. Mụ già yêu quái đứng dậy ra khỏi động, ngồi lên trên kiệu. Ngoảnh lại nhìn, thấy mấy đứa nữ yêu nhỏ đang mang những thứ trang sức, xách chiếc giá gương, cầm cái khăn mặt, mang lọ nước hoa theo hầu hai bên. Mụ già yêu tinh liền nói:
"Chúng bay đi theo làm gì? Ta đến chỗ con ta, ở đấy thiếu gì đứa hầu hạ? Chúng bay đến đấy mà cãi vã nhau sao? Về cả đi, đóng cửa lại coi nhà cẩn thận."
Mấy đứa tiểu yêu đều quay trở lại, chỉ còn hai đứa khiêng kiệu. Mụ yêu tinh lại hỏi:
"Hai người vừa đến đây họ tên là gì?"
Hành giả vội vàng trả lời:
"Anh này tên là Ba Sơn Hổ, còn con tên là Ý Hải Long."
"Thế thì hai chú đi trước mở lối cho ta."
Trong bụng hành giả tuy không hài lòng nhưng vẫn không dám từ chối, đành phải la hét om sòm đi trước mở đường. Đi độ 5-6 dặm, hành giả liền nói với hai tên khiêng kiệu:
"Thế nào? Ngồi nghỉ một lúc cho đỡ rát vai chứ."
Yêu tình biết đâu là mẹo, liền để kiệu xuống nghỉ. Hành giả giấu ở sau kiệu, nhổ một sợi lông ngực, biến thành một cái bánh bao to ngồi gặm ăn. Phu kiệu thấy hành giả đang ngồi nhai thứ gì, liền đến hỏi xin ăn. Hành giả nói:
"Nói ra thì không hay lắm, mời đức bà mà người chẳng cho cái gì ăn. Đường ra xa xôi, trong bụng đói méo cả ra. Mày còn có ít lương khô mang theo, để ta ăn một chút rồi sẽ đi. Để đây, người trong một nhà với nhau, đừng làm khách."
Tiểu yêu không biết hay dở thế nào, đứng vây lấy hành giả chia lương khô. Bị hành giả giở gậy sắt ra, khẽ gõ lên đầu một cái, một đứa lăn cảnh ra, người xám ngất lại. một đứa mới sát qua chưa chết hẳn còn kêu lên được. Mụ yêu tinh nghe tiếng kêu rền rĩ ở trong kiệu thò đầu ra, bị hành giả xông tới nhằm giữa đầu đánh cho một gậy, thủng toạc đầu ra, óc phọt ra, máu chảy linh láng. Hành giả lôi ra ngoài kiệu xem, té ra là con cáo 9 tuổi. Hành giả lại lục lấy kim tuyến ở trong người nó ra. Thích Chí nói:
Yêu tinh khốn kiếp kia dù có tài giỏi gì chăng nữa thì 3 thứ bảo bối cũng vào tay họ Tôn rồi.
Nói xong lại nhổ lấy 4 sợi lông, 2 sợi lông biến ra 3 sơn hổ và ỷ hải long, 2 sợi nữa biến ra 2 đứa khiêng kiệu, chính mình biến ra đúng hình dạng con mụ yêu tinh ngồi trong kiệu cho khiêng thẳng trở về động phủ. Chẳng mấy chốc đã tới Liên Hoa động, mấy yêu tinh giả đã đến trước cửa gọi: mở cửa, mở cửa. Tên gác cửa vừa mở cửa ra thì tiểu yêu giả liền nói: 3 sơn hổ ỷ hải long đã mời được đức bà trở về. Tên gác cửa vội vàng chạy vào báo. 2 tên kim giác và ngân giác nghe nói mụ giả đã đến liền sai bày hương án đón tiếp. Hành giả từ trên kiệu bước xuống, vuốt lại quần áo ống a ống ẹo, đi thẳng vào trong, trông cứ như là mụ yêu tinh thật vậy. Các yêu tinh lớn nhỏ đều đến quỳ đón, đàn sáo nhã nhạc, trầm bổng du dương, trong đỉnh hương trầm khói tuôn ngào ngạt. Hành giả ngồi ở gian giữa, quay mặt về phía nam. 2 yêu vương đầu sỏ quỳ cả 2 gối xuống, trầu lên cúi đầu lại:
Lỗ con trẻ xin lại chào mẫu thân.